quen với việc người lớn nói thay mình. Tôi cũng vậy. Tôi đặt chén trà xuống. Tôi sẽ đến. Nhưng tôi không đại diện cho Minh Châu. Minh Châu nhìn tôi thật lâu. Vậy cô đại diện cho ai? Tôi sẽ nghĩ ra trước khi họ đưa Michael. Cảnh Hoài nói, nếu họ không đưa, tôi sẽ bảo họ đưa. Đó là ngày thứ ba của hôn nhân. Chúng tôi chưa có tình cảm, thậm chí chưa gọi nhau bằng tên ngắn. Nhưng khi Minh Châu ra về, chiếc ghế thứ ba vẫn được để cạnh bàn. Không ai cất nó vào kho. Lần đầu tiên, tôi thấy một chỗ ngồi có thể được tạo thêm mà không cần ai đứng dậy. Buổi giới thiệu dự án Van Kinh diễn ra vào ngày thứ 12. Sảnh của một nhà kho cũ được sửa thành nơi trưng bày. Trên tường là ảnh những căn nhà mái ngói trước và sau khi gia cố. Người dân trong khu phố ngồi ở hai hàng đầu. Phía sau mới là đại diện hai gia tộc. Tôi thích cách sắp chỗ ấy. Ít nhất, những người phải sống với quyết định được ngồi gần sân khấu hơn những người chỉ bỏ phiếu. Trước giờ bắt đầu, nhân viên lễ tân đưa tôi tấm thẻ ghi người đại diện Tống Minh Châu. Tôi trả lại. Tôi là Tống Dư An. Danh sách từ Tống gia ghi cô thay mặt cô Tống Minh Châu. Vậy danh sách sai. Cô nhân viên bối rối nhìn người phụ trách. Tống phu nhân từ phía sau đi tới, vẫn giữ nụ cười dành cho khách. Dư An, chỉ là cách ghi cho tiện. Con quen các buổi thế này hơn Minh Châu. Con có thể phát biểu về phần việc con đã đọc. Con không thể đại diện cho trải nghiệm của cô ấy. Mẹ nuôi hạ giọng, đừng biến một dòng chữ thành chuyện lớn. Chính mẹ đã dùng một dòng chữ để quyết định ai là con gái thật. Nụ cười của bà cứng lại. Lúc Cảnh Hoài xuất hiện đúng lúc người dẫn chương trình mời đại diện hai nhà lên sân khấu. Một người chú của anh cầm mic trước, nói về liên minh gia đình và cuộc hôn nhân bảo đảm hợp tác.